Ngũ ca, tiểu đệ nhớ ngũ ca quá chừng. Trương Thúy Sơn mỉm cười. Lục đệ cao lớn hẳn lên. Hai người khi chia tay, Ân Lê Đình mới 18 tuổi là một thiếu niên gầy gò, nay đã trở thành một thanh niên vạm vỡ. Trương Thúy Sơn cầm tay Ân Lê Đình kéo tới giới thiệu với Ân Tố Tố. Ân Tố Tố bệnh nặng, gật đầu mỉm cười, nói nhỏ, Lục đệ. Ân Lê Đình cười vui, Ngũ Tẩu cũng họ Ân, thật là hay lắm, vừa là Tẩu Tẩu, chị dâu, vừa là tỷ tỷ của đệ. Trương Thúy Sơn nói, nhị ca tài thật, Lục đệ nấp ở trên cây, mình không biết gì cả, nhị ca đã trông thấy rồi. Ân Lê Đình bèn kể nguyên do vì sao đến ứng viện. Thì ra tứ hiệp Trương Tòng Khê xuống núi mua sắm vật dụng, chuẩn bị cho tiệc mừng thọ sư phụ Bách Tuế. Thấy có hai nhân vật giang hồ lén lén lút lút, bèn sinh nghi, phái võ đan ta uy chấn thiên hạ, không lẽ có kẻ to gan dám đến chân núi vuốt râu hùm. Trương Tòng Khê ngầm theo dõi, nghe hai tên kia nói chuyện với nhau, rằng Trương Thúy Sơn từ hải ngoại đã về, gặp nhị ca Du Liên Châu, hiện Ban Tam Giang và Ngũ Phùng Đao, cùng muốn chặn đường truy vấn nơi ở của Tạ Tốn. Trương Tòng Khê mừng quá, vội về núi. Lúc đó trên núi chỉ có Ân Lê Đình. Hai người lập tức chia nhau đi ứng viện. Họ cùng nghĩ rằng Du Nhị và Trương Ngũ đã đi cùng với nhau, thì hai cái băng hội nhỏ bé kia chẳng làm gì nổi, động đến huynh đệ ta chỉ chút nhục mà thôi. Song cả hai cùng nóng lòng gặp Trương Thúy Sơn, sớm chừng nào hay chừng ấy, nên chia nhau đi đón. Việc Du Liên Châu bị thương, hai gã giang hồ kia không nhắc đến, nên Trương Tòng Khê và Ân Lê Đình không hay biết. Trương Tòng Khê đi đánh đuổi hai hảo thủ do phái Ngũ Phụng Đao sai tới, còn bọn Tam Giang thì Ân Lê Đình lo liệu. Du Liên Châu thở dài, nếu không có tứ đệ cơ trí sắp đặt, không chừng hôm nay phái võ đan ta bị mất thể diện rồi. Trương Thúy Sơn hổ thẹn nói, một mình tiểu đệ không bảo hộ nổi nhị ca, than ôi, xa sư phụ 10 năm, tiểu đệ đã thua kém huynh đệ đồng môn quá xa rồi. Ân Lê Đình cười, ngũ ca nói gì vậy, tiểu đệ không ra tay, thì mấy tên Ban Tam Giang kia, ngũ ca đánh tan dễ như trở bàn tay thôi, chẳng qua ngũ ca chiếu cố nhị ca, lại e ngũ tẩu kinh sợ. Chứ công phu mà ngũ ca đánh bại lão già Cao Ly, thì sư phụ chưa truyền cho người thứ hai. Lần này ngũ ca trở về, sư phụ mừng lắm, sẽ truyền thụ cho ngũ ca không biết bao nhiêu là công phu tinh diệu, chỉ e ngũ ca học không kịp mà thôi. Chiêu thuật thần môn thập tam kiếm thì để tiểu đệ nói cho ngũ ca nghe. Hai người xa nhau quá lâu, nay được trùng phùng, Ân Lê Đình chỉ hận không thể đem công phu sở học suốt 10 năm, nói hết một lúc cho Trương Thúy Sơn nghe. Hai người sóng vai nhau mà đi, Ân Lê Đình thì cứ vừa kể, vừa làm bộ điệu. Đêm ấy bốn người nghỉ chân trong khách điếm Bến Tiên Nhân, Ân Lê Đình muốn nằm chung giường với Trương Thúy Sơn. Trương Thúy Sơn cũng rất quý mến chàng tiểu sư đệ này. Lục đệ tuy đã cao lớn, song vẫn quấn quýt Trương Thúy Sơn như ngày xưa. Trong võ đan thất hiệp, Mạc Thanh Cốc tuy ít tuổi hơn cả, nhưng từ nhỏ tính nết đã như người lớn. Ân Lê Đình so với sư đệ còn có phần trẻ con hơn. Trương Thúy Sơn chỉ hơn Ân Lê Đình 2 tuổi, từ trước vốn đã thân với Lục đệ hơn cả. Du Liên Châu cười, ngũ đệ nay có vợ rồi, Lục đệ tưởng vẫn như là 10 năm trước ư. Ngũ đệ về lần này thật đúng lúc, chúng ta sau khi uống thọ tửu mừng sư phụ, sẽ được mời uống hỷ tửu mừng Lục đệ đó. Trương Thúy Sơn cả mừng phổ tay cười, hay quá, tân nương là ai vậy? Ân Lê Đình đỏ mặt e thẹn không nói. Du Liên Châu nói, là hòn ngọc quý của Kim Tiên Kỷ lão anh hùng ở Hán Dương đó. Trương Thúy Sơn lè lưỡi, nói đùa, Lục đệ mà ương ngạnh, roi vàng, kim tim, đét đít thì không phải chuyện đùa đâu đấy nhé. Du Liên Châu mỉm cười nói, Kỷ cô nương sử kiếm, mong rằng trong số các cô nương che mặt hôm nọ bên sông không có Kỷ cô nương. Trương Thúy Sơn kinh ngạc hỏi, Kỷ cô nương là môn hạ phái Nga Mi ư? Du Liên Châu gật đầu nói, các cô nương phái Nga Mi ta gặp ở bờ sông hôm ấy võ công bình thường, chắc không có Kỷ cô nương ở đó đâu. Nếu không, chỉ vì ngũ đệ muội ta lại đắc tội với Lục đệ muội, người ta sẽ bảo ta thiên vị. Kỷ cô nương nhân phẩm cao quý, võ công cao cường, đệ tử danh môn tất nhiên bất phàm, với Lục đệ quả là đẹp đôi. Chàng nói tới đây chợt nhớ Ân Tố Tố là con gái của giáo chủ Tà giáo, mình khen ngợi Kỷ cô nương như thế chỉ e Trương Thúy Sơn chạnh lòng, đang định nói chữa vài lời, bỗng có người đến cửa phòng nói vọng vào. Du gia, có mấy người đến bái phỏng lão nhân gia, nói là bằng hữu của lão nhân gia. Đó là giọng nói của Điếm Tiểu Nhị. Du Liên Châu hỏi, là những ai? Điếm Tiểu Nhị nói, tất cả có 6 người, nói là môn hạ của Ngũ Phụng Đao. Ba huynh đệ Du Liên Châu đều giật mình, nghĩ thầm, Trương Tổng Khê một mình đi đánh đuổi bọn Ngũ Phụng Đao, tại sao chúng lại tìm đến đây? Không lẽ Trương Tổng Khê làm sao rồi? Trương Thúy Sơn bèn nói, để đệ ra coi, chàng sợ nhị ca bị thương chưa khỏi, lỡ phải đồng thủ với kẻ địch, e gặp chuyện chẳng lành. Du Liên Châu nói, cứ mời họ vào đây. Một lát sau, tiến vào 5 hán tử và một thiếu phụ dung mạo xinh đẹp. Trương Thúy Sơn và Ân Lê Đình đứng hai bên Du Liên Châu phòng bị, chỉ thấy 6 người kia cúi đầu, mặt mày ủ rũ, có dáng hổ thẹn, trên người không mang binh khí, chẳng có vẻ gì là đến gây sự cả. Người kia đầu tóc điểm bạc, trạc tứ tuần, cung kính ôn quyền hành lễ nói, ba vị có phải là Du Nhị Hiệp, Trương Ngũ Hiệp, Ân Lục Hiệp chăng? Tại hạ là môn hạ Ngũ Phụng Đao, Mạnh Chính Hồng, xin vấn an ba vị. Ba huynh đệ Du Liên Châu vòng tay đáp lễ, thầm lấy làm lạ. Du Liên Châu nói, Mạnh lão sư khỏe chứ, mời các vị ngồi. Mạnh Chính Hồng không dám ngồi, nói, tệ môn ở Hà Đông, Sơn Tây, môn phái nhỏ bé, từ lâu đã ngưỡng mộ uy danh Trương Chân Nhân và quý vị thất hiệp như sấm nổ bên tai, chỉ có điều vô duyên chưa được dịp bái kiến. Hôm nay đến chân núi Võ Đang, đáng lẽ phải lên núi khấu kiến Trương Chân Nhân, nhưng nghe Trương Chân Nhân tuổi hạc tròn trăm, thanh cư tĩnh tu, chúng tôi là lũ võ biền thô lỗ, không dám mạo muội đến quấy nhiễu sự thanh tĩnh của lão nhân gia. Ba vị về núi, xin cho chúng tôi gửi lời vấn an, rằng đệ tử môn hạ Ngũ Phụng Đao ở Sơn Tây, kính chúc lão nhân gia thiên thu khang ninh, phúc thọ vô cương. Du Liên Châu bị thương chưa khỏi, ngồi trên giường lò, nghe Mạnh Chính Hồng nhắc đến sư phụ, vội vịnh vai Ân Lê Đình mà cung kính đứng dậy, nói, không dám, không dám, tại hạ xin đa tạ. Mạnh Chính Hồng lại nói, chúng tôi ở đất Sơn Tây quê mùa, quả như ếch ngồi đáy giếng, kiến thức nông cạn, không biết trời cao đất dày, dám lớn mật làm càn, mò tới quý địa. May nhờ Võ Đang chư hiệp khoan dung đại lượng, giải nguy cho chúng tôi, tại hạ cảm kích vô cùng. Hôm nay chúng tôi tới đây, trước là tạ ơn, sau là chịu tội, mong ba vị đại nhân không thèm chấp lỗi lầm của bọn tiểu nhân. Nói đoạn cúi lạy, Trương Thúy Sơn đỡ dậy nói, Mạnh lão sư khỏi cần đa lễ. Mạnh Chính Hồng cứ ấp a ấp úng, nửa muốn nói, nửa không dám nói. Du Liên Châu bèn nói, Mạnh lão sư có gì phân phó, xin cứ cho biết. Mạnh Chính Hồng nói, tại hạ xin Du Nhị Gia ban cho một câu, rằng phái Võ Đan sẽ không trách cứ, để chúng tôi về bẩm với sư phụ. Du Liên Châu mỉm cười nói, các vị từ Sơn Tây xa xôi tới đây, chắc muốn hỏi chỗ ở của Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn, không biết Kim Mao Sư Vương có chuyện gì với quý phái. Mạnh Chính Hồng nói, gia huynh Mạnh Chính Bằng bị thảm tử bởi chưởng của Tạ Tốn. Du Liên Châu trong lòng rúng động nói, chúng tôi quả có nỗi khổ tâm không thể nói ra nơi ở của Tạ Tốn, mong Mạnh lão sư và quý vị lượng thứ. Còn về việc trách cứ thì không cần nhắc tới nữa. Khi về gặp tôn sư Ô lão gia tử, xin chuyển lời Du Nhị, Trương Ngũ, Ân Lục vấn an. Mạnh Chính Học nói, vậy chúng tôi xin cáo từ, sau này phái Võ Đan có gì sai khiến cứ đến báo tin. Môn hạ Ngũ Phụng Đao tuy năng lực nhỏ bé nhưng quyết không dám từ nan. Nói đoạn cùng 5 người kia ôn quyền hành lễ quay người đi ra. Thiếu phụ nọ đột nhiên quay lại quỳ xuống đất nói nhỏ, tiểu phụ nhân được bảo toàn danh tiết hoàn toàn nhờ Võ Đang chư hiệp. Tiểu phụ nhân còn sống ngày nào không dám quên đại ân đại đức của chư hiệp. Huynh đệ Du Liên Châu không biết nguyên do, nhưng nghe thiếu phụ nói đến danh tiết thì cũng không tiện hỏi, chỉ ừ ào vài lời khiêm tốn. Thiếu phụ lạy mấy cái rồi mới đi ra. 6 người Ngũ Phụng Đao vừa đi khỏi, màn cửa được vén ra, một người vụt chạy vào ôm chầm lấy Trương Thúy Sơn. Trương Thúy Sơn mừng rỡ reo lên, tứ ca. Người chạy vào chính là Trương Tổng Khê, sư huynh sư đệ gặp lại nhau đều hết sức vui mừng. Trương Thúy Sơn nói, tứ ca, Tứ ca túc trí đa mưu đã làm cho môn hạ Ngũ Phụng Đao hóa thành bạn thật không phải dễ. Trương Tổng Khê nói, chẳng qua là chuyện tình cờ, chứ tứ ca không có công lao gì đâu. Đoạn chàng kể lại đầu đuôi câu chuyện cho mọi người cùng nghe. Nguyên thiếu phụ xinh đẹp nọ, họ Ô, là thứ nữ của trưởng môn Ngũ Phụng Đao, là vợ của Mạnh Chính Hồng. Lần này sáu người họ xuống Hồ Bắc dò tìm nơi ở của Tà Tốn. Dọc đường có gặp đà chủ Ban Tam Giang, nghe nói Trương Thúy Sơn phái Võ Đan biết nơi ở của Kim Mao Sư Vương Tà Tốn, Ô Thị từ nhỏ quen được nuông chiều. Chủ Trương lập kế bắt Trương Thúy Sơn để tra hỏi. Mạnh Chính Hồng lâu nay sợ vợ như sợ cọp, nhưng lần này nhất quyết không nghe lời, nói rằng đệ tử phái Võ Đan rất cao cường, chỉ nên dùng lễ mà cầu, nếu đối phương không ưng thuận, hãy tính cách khác. Ô Thị nói, chàng sao nhát gan quá vậy, đây là nhằm trả thù cho huynh trưởng của chàng, chứ đâu phải cho huynh trưởng của thiếp. Hừ, nam tử hán đại trượng phu mà gặp việc cứ rụt rụt rè rè. Trương Thúy Sơn có biết chỗ ở của Tạ Tốn, chắc chàng cũng không dám đi mà tìm hắn đâu. Thiếp lấy phải một người như chàng thì thật là uổng phí một đời. Mạnh Chính Hồng đã quen nhịn vợ, không cãi lại, nhưng cũng nhất quyết không làm theo kế của Y Thị, là ngầm bỏ thuốc mê vợ chồng Trương Thúy Sơn ở khách điếm dọc đường. Ô Thị giận dữ, nửa đêm nhân lúc chồng ngủ say, lén trở dậy bò đi. Ô Thị định một mình ra tay, biết được tung tích Tạ Tốn rồi sẽ trêu chọc trượng phu một chuyến, nào ngờ mọi chuyện đều bị tên đà chủ Ban Tam Giang nhìn thấy cả. Hắn thấy Ô Thị xinh đẹp, nổi lòng tà dâm, bí mật bám theo. Ô Thị bỏ thuốc mê, không ngờ chính Y Thị lại uống phải thuốc mê của hắn. Bọn ngựa bắt ve, không dè chim sẻ rình phía sau. Trương Tổng Khê theo dõi sáu người Ngũ Phụng Đao, mọi việc biết cả. Chờ lúc Ô Thị lâm vào tình thế nguy cấp, bèn ra tay cứu giúp, trừng trị tên đà chủ Ban Tam Giang một trận thích đáng. Trương Tổng Khê không nói tính danh, chỉ bảo mình là đệ tử phái Võ Đan. Ô Thị vừa sợ vừa thẹn quay về gặp chồng kể rõ sự việc. Người của phái Võ Đan trở thành đại ân nhân, nên cả bọn sáu người kia mới đến gặp huynh đệ Du Điên Châu để cảm tạ. Trương Tổng Khê chờ bọn họ đi rồi mới xuất hiện để Ô Thị khỏi xấu hổ. Trương Thúy Sơn nghe xong thở dài. Trừng trị hành vi bất lương của môn hạ Ban Tam Giang tuy không khó, nhưng tứ ca xử sự lưu tình, biến thù thành bạn thật là hợp tâm ý của sư phụ. Trương Tổng Khê cười, 10 năm xa nhau, vừa gặp cũ đệ đã cho tứ ca lên mây xanh rồi. Đêm đó, bốn sư huynh sư đệ nằm cạnh nhau trò chuyện thâu đêm. Trương Tổng Khê tuy thông minh đa trí, song cũng không đoán nổi cao thủ giả trang quân nguyên đánh Du Điên Châu bị thương, bắt Vô Kỵ mang đi là ai. Sáng hôm sau, Trương Tổng Khê gặp Ân Tố Tố. Năm người thông thả đi mất một ngày đêm nữa mới về đến núi Võ Đan. Trương Thúy Sơn 10 năm mới trở lại nơi chàng sống từ nhỏ, muốn chạy ngay đến bái kiến sư phụ, hội kiến với đại sư ca, tam sư ca, thất sư đệ. Tuy vợ bệnh, con mất tích, song niềm vui vẫn lớn hơn nỗi sầu. Lên đến trên núi, thấy ngoài cổng buộc 8 con ngựa yên cương rất mới, không phải là bổn phái. Trương Tổng Khê nói, đạo quán đang có khách, chúng ta nên vào đằng cửa hông thì hơn. Trương Thúy Sơn liền dìu vợ theo cửa hông vào đạo quán. Các đạo nhân và thị dịch trong đạo quán thấy Trương Thúy Sơn lành lặn trở về, ai nấy hết sức vui mừng. Trương Thúy Sơn rất muốn vào bái kiến sư phụ, nhưng đạo đồng hầu hạ Trương Tam Phong nói rằng chân nhân chưa khai quan, chàng đành khấu đầu bên ngoài chỗ tọa quan của sư phụ rồi đi gặp Du Đại Nham. Đạo đồng hầu cận Du Đại Nham nói nhỏ, tam sư bá đang ngủ, sư thúc có muốn đánh thức sư bá dậy hay không? Trương Thúy Sơn xua xua tay, rón rén bước vào phòng, thấy Du Đại Nham đang nhắm mắt ngủ say, sắc diện nhợt nhạt, hai má hóp sâu, người anh hùng như rồng như hổ 10 năm trước, nay là một bệnh nhân thoi thóp nằm đó. Trương Thúy Sơn nhìn sư huynh một hồi, không ngăn nổi hai dòng lệ ứa ra. Chàng đứng bên giường hồi lâu, rồi gạt lệ bước ra hỏi đạo đồng. Đại sư bá và thất sư thúc đang ở đâu? Đạo đồng nói, thưa, đang tiếp khách ở đại sảnh. Trương Thúy Sơn vào hậu đường chờ đại sư ca và thất sư đệ, chờ mãi mà khách vẫn chưa về. Trương Thúy Sơn hỏi đạo đồng bưng trà, khách là ai thế? Đạo đồng đáp, hình như là Bảo Tiêu. Ân Lê Đình đối với vị ngũ ca lâu ngày gặp lại rất quyến luyến, rời chàng một lát lại quay về bên cạnh, nghe hỏi bèn trả lời. Đó là 3 vị tổng tiêu đầu của tiêu cục Hổ Cứ ở Kim Lăng là Kỳ Thiên Bưu, tổng tiêu đầu của tiêu cục Tấn Dương ở Thái Nguyên là Vân Hạc, còn vị thứ ba là Cung Cửu Giai, tổng tiêu đầu của tiêu cục Yến Vân ở Kinh Sư. Trương Thúy Sơn hơi lạ hỏi, cả ba vị tổng tiêu đầu cùng đến ư? 10 năm trước, trong tất cả các tiêu cục khắp thiên hạ, ba vị này có võ công hơn cả, danh tiếng rất cao, hiện giờ còn có được như vậy chăng? Cả ba cùng tới đây là vì sao vậy? Ân Lê Đình cười đáp, chắc có món quà quý vị mất, kẻ cướp lại có thế lực lớn, ba vị tổng tiêu đầu không địch nổi, đành phải cầu cứu đại sư huynh. Ngũ ca, mấy năm nay, đại ca ngày càng được tín nhiệm, chốn giang hồ gặp đại sự nguy nan, người ta đều tìm đến đại ca xuất diện. Trương Thúy Sơn mỉm cười, đại ca Phật diện từ tâm, ai cầu cũng được giúp, 10 năm không gặp, chẳng biết đại ca có già đi chút nào nữa hay không. Nói tới đây, chàng càng nóng lòng gặp mặt đại sư ca, bèn nói, lục đệ, ta phải ra sau bình phong ngó xem đại ca và thất đệ thế nào mới được. Chàng mới ra phía sau bình phong, ghé mắt nhìn ra, thấy Tống Viễn Kiều và Mạc Thanh Cốc ngồi tiếp khách. Tống Viễn Kiều trang phục như đạo nhân, vẻ mặt điềm đạm, tướng mạo so với 10 năm trước chẳng khác là bao, chỉ có tóc mai điểm bạc, người mập mạp hẳn ra, gọi là trung niên phát phúc. Tống Viễn Kiều hoàn toàn không xuất gia, nhưng vì sư phụ là đạo sĩ, lại sống trong đạo quán, thành thử, khi ở trên núi Võ Đan, Tống Viễn Kiều quen ăn mặc theo kiểu đạo gia, chỉ khi xuống núi mới đổi sang trang phục thông thường. Mạc Thanh Cốc thì lại càng cao lớn vạm vỡ, tuy mới 20 tuổi, nhưng để râu quai nón, trong bề ngoài còn già hơn cả Trương Thúy Sơn. Chỉ nghe Mạc Thanh Cốc cao giọng nói, đại sư ca chúng tôi nói một là một, hai là hai, ba chữ Tống Viễn Kiều còn chưa đủ khiến các vị tin hay sao? Trương Thúy Sơn nghĩ thầm, cái tính thô hào của thất đệ vẫn y như cũ, không biết vì chuyện gì mà lại đấu khẩu với người ta như thế nhỉ? Nhìn sang phía khách, thấy cả ba tuổi trạc ngũ tuần, một vị khí độ uy mãnh, một vị cao cao gầy gầy, mặt mày xương xẩu, còn vị thứ ba trông như bệnh nhân, quá gầy ốm hom hem. Phía sau ba vị khách có 5 người thõng tay đứng hầu, chắc là đệ tử của ba vị đó. Vị cao gầy nói, Tống Đại Hiệp đã nói vậy, chúng tôi đâu dám không tin, chỉ có điều không biết khi nào Trương Ngũ Hiệp về tới, có thể cho chúng tôi biết đích xác được chăng? Trương Thúy Sơn hơi giật mình, thì ra ba vị kia đến đây tìm ta, hẳn là để hỏi tung tích của nghĩa huynh ta. Chỉ nghe Mạc Thanh Cốc nói, sư huynh sư đệ 7 người chúng tôi, tuy bản lĩnh không đáng kể, nhưng việc hành hiệp trượng nghĩa thì bấy nay không ai kém ai. Được bằng hữu chúng giang hồ ban thưởng cho ngoại hiệu Võ Đan Thất Hiệp, 4 chữ ấy nói ra thật xấu hổ, chúng tôi vốn không dám nhận. Trương Thúy Sơn nghĩ thầm, 10 năm không gặp, ai ngờ thất đệ bây giờ nói năng lưu loát đến thế. Ngày trước ai hỏi câu gì, thất đệ đỏ mặt hồi lâu mới ấp úng trả lời. 10 năm qua, trừ mình và Tam Ca ra, các huynh đệ ai cũng đã tiến rất xa. Lại nghe Mạc Thanh Cốc nối tiếp, thế nhưng vì đã được tặng 4 chữ ấy, trên có ân sư nghiêm huấn, chúng tôi hành sự vô cùng thận trọng, chẳng dám sai một ly. Trương Ngũ Ca là một trong Võ Đan Thất Hiệp, tính tình nho nhã, hòa thuận, bụng dạ tốt nhất trong 7 huynh đệ anh em chúng tôi đó. Các vị cứ vu cho Ngũ Ca sát hại toàn bộ tiêu cục Long Môn, thực là nói năng hồ đồ bá đạo. Trương Thúy Sơn chột dạ nghĩ thầm, thì ra là chuyện tiêu cục Long Môn của Đô Đại Cẩm. Nghe đâu ở phía nam Trường Giang thì tiêu cục Hổ Cứ ở Kim Lăng làm đầu trò. Biết tin mình từ hải ngoại trở về, liền ước hẹn với 2 tổng tiêu đầu của tiêu cục Tấn Dương và tiêu cục Yến Vân tới đây hỏi tội ta. Vị có khí độ uy mạnh nói, Võ Đan Thất Hiệp, danh tiếng lẫy lừng, trong võ lâm ai mà chẳng ngưỡng mộ, Mạc Thất Hiệp khỏi cần khoe, chúng tôi được nghe đại danh từ lâu, chẳng khác gì sấm nổ bên tai. Mạc Thanh Cốc thấy người kia có vẻ nhạo báng, mặt liền biến sắc nói, Kỳ tổng tiêu đầu rốt cuộc muốn gì, cứ nói rõ ra đi. Đại hán có khí độ uy mạnh ấy là Kỳ Thiên Bưu, tổng tiêu đầu tiêu cục Hổ Cứ ở Kim Lăng. Nói lớn tiếng, Võ Đan Thất Hiệp, nói một là một, nói hai là hai, không lẽ các cao tăng phái Thiếu Lâm nói láo cả ư? Các tăng nhân Thiếu Lâm chính mắt phục kích, toàn bộ già trẻ lớn bé ở tiêu cục Long Môn, phủ Lâm An đều bị Trương Thúy Sơn ngũ hiệp hạ sát. Lão ta kéo dài chữ hiệp, hiển nhiên ngụ ý mỉa mai. Ân Lê Đình nghe vậy thì nổi giận, lão kia dám nhào bán ngũ ca, còn nặng hơn cả đánh chàng ba cái tát. Đang định bước ra tranh cãi, Trương Thúy Sơn vội níu lại xua xua tay. Ân Lê Đình thấy vẻ mặt ngũ ca đầy đau khổ, hình như có điều khó nói, thì chàng không hiểu nguyên do tại sao, chỉ nghĩ thầm, công phu hàm dưỡng của ngũ ca ngày càng cao, thảo nào sư phụ vẫn thường khen ngợi ngũ ca. Mạc Thanh Cốc đứng dậy nói to, hiện thời ngũ ca của Mạc Mổ chưa về đến nơi, mà dù có về rồi thì cũng thế thôi, Mạc Mổ với Trương Thúy Sơn sống chết có nhau, việc của Trương Thúy Sơn cũng là việc của Mạc Mổ, ba vị bất phân phải trái đúng sai, cứ một mực vu cho ngũ ca ta sát hại tiêu cục Long Môn. Được, mọi việc cứ coi như Mạc Mổ đã làm, ba vị muốn báo thù cho tiêu cục Long Môn thì cứ việc lấy mạng Mạc Mổ đi coi. Ngũ ca ta không có ở đây, Mạc Thanh Cốc cũng là Trương Thúy Sơn, Trương Thúy Sơn cũng là Mạc Thanh Cốc. Nói thực với các vị nhé, Mạc Mổ võ công mưu trí thua xa ngũ ca, các vị tìm đến ta là may cho các vị lắm đó. Kỳ Thiên Bưu cả giận, đứng dậy quát. Kỳ Mẫu hôm nay đến núi Võ Đan tính chuyện, các nhân sĩ võ học trong thiên hạ ai ai cũng bảo rằng chúng tôi đánh trống qua cửa nhà sống, không biết tự lượng sức mình. Thế nhưng cả gia đình Đô Đại Cẩm, Đô Huynh Đệ bị sát hại đã 10 năm, mối oan ấy đến nay chưa rửa, Kỳ Mẫu không còn nhịn được nữa rồi. Phái Võ Đan giết hơn 70 nhân mạng ở tiêu cục Long Môn, nay giết thêm Kỳ Mẫu thì cũng chẳng thấm vào đâu. Tiện thể, có giết luôn hơn 90 mạng người của tiêu cục hộ cứ ở Kim Lăng thì giết. Hôm nay, máu của Kỳ Mổ có chảy trên núi Võ Đan thì cũng được tiếng là chết đúng chỗ đấy. Khi chúng tôi lên núi, vì tôn kính Trương chân nhân, đức cao vọng trọng, chúng tôi không mang theo vũ khí. Vậy Kỳ Mổ xin chịu chết dưới quyền cước của Mạc Thất Hiệp. Nói đoạn, lão ta hùng dũng bước ra giữa sảnh. Tống Viễn Kiều từ đầu im lặng, nay thấy hai người sắp động thủ, bèn giơ tay ngăn Mạc Thanh Cốc, mỉm cười nói. Ba vị đến tệ xứ, lời qua tiếng lại, cứ khăng khăng cho rằng đệ tử sư đệ sát hại toàn thể tiêu cục Long Môn ở phủ Lâm An. Cũng may là tệ ngũ sư đệ không bao lâu nữa sẽ về đây, ba vị tạm nhịn một chút, đợi gặp mặt tệ ngũ sư đệ rồi, ta phân biệt phải trái được chăng? Vị khách thân tình hom hem như bệnh nhân là cung cửu giai. Tổng tiêu đầu tiêu cục Yến Vân nói, mời Kỳ tổng tiêu đầu cứ ngồi xuống đã nào, Trương Ngũ Hiệp chưa về đến đây, vụ này rốt cuộc không thể đoán định, chi bằng chúng ta bái kiến Trương chân nhân, xin lão nhân gia kim khẩu minh thị ban cho một lời xem nào. Trương chân nhân là ngôi sao bắt đầu trong võ lâm, anh hùng hảo hán trong thiên hạ, ai chẳng ngưỡng mộ, không lẽ lão nhân gia không biết phân biệt thị phi, bao che cho đệ tử hay sao? Câu nói của lão này nghe có vẻ lễ phép, nhưng hàm ý rất lợi hại. Mạc Thanh Cốc làm gì chẳng nhận ra, liền chặn luôn. Gia sư bế quan tĩnh tu, hiện chưa khai quan. Hơn nữa, những năm gần đây, mọi việc trong phái Võ Đan, chúng tôi đều do Đại sư ca xử lý. Ngoại trừ các cao nhân có danh vọng thật lớn trong võ lâm, gia sư ít tiếp ai. Ý chàng muốn nói, bọn kia hiểu rằng thân phận các ngươi chưa đủ để gặp sư phụ ta. Vị khách cao gầy là Vân Hạc, tổng tiêu đầu tiêu cục Tấn Dương cười khẩy nói, thiên hạ sao mà có việc xảo hợp khéo thế? Chúng tôi vừa lên núi thì tôn sư Trương chân nhân bế quan, nhưng nhân mạng của hơn 70 người ở tiêu cục Long Môn thì không phải cứ bế quan là trốn tránh được. Cương Cửu Giai nghe câu đó nói quá nặng, vội đưa mắt ngăn lại. Mạc Thanh Cốc hết nhịn nổi quát to, ngươi bảo sư phụ ta vì sợ việc mà bế quan ư? Vân Hạc cười nhạt không đáp. Tống Viễn Kiều tuy hàm dưỡng rất cao, nhưng nghe Vân Hạc làm nhục ân sư cũng không thể không tức giận. Trước mắt Võ Đan Thất Hiệp, 10 năm nay chưa hề có kẻ nào dám nói điều bất kính về Trương Tam Phong. Chàng chậm rãi nói, ba vị ở xa đến là khách, chúng tôi không dám đắc tội, hãy tiễn khách. Nói đoạn phất tay áo một cái, một luồng kình phong theo đó tràn nhanh ra, cuốn ba chén trà trước mặt Cung Cửu Giai, Kỳ Thiên Bưu và Vân Hạc, đưa về đặt xuống chiếc kỷ của mình. Ba chén trà được gió nhấc lên chuyển chỗ, đặt xuống một cách nhẹ nhàng, chỉ nghe khẽ cạch cạch ba tiếng, không để sóng sánh ra ngoài một giọt nước. Khi tay áo của Tống Viễn Kiều phất ra, bọn Kỳ Thiên Bưu bị một luồng gió tưởng nhu hòa mà cực nặng ép vào ngực, không thở được. Cả ba vội vận nội công chống đỡ, nhưng luồng kình phong kia chợt đến, chợt đi. Cả ba vừa hết sức tức ngực, ở mấy tiếng thật to, thở hắt ra một cái. Cả ba cả sợ biết rằng, nếu Tống Viễn Kiều phất tay áo trái bên kia, thì luồng kình phong thứ hai này ép tới, hơi thở họ đang vận lên sẽ bị ép đi ngược xuống. Nếu họ không chết ngay tại chỗ thì cũng trọng thương, mất đi quá nửa nội công. Lúc này ba vị Tống Tiêu Đầu mới biết vị Tống Đại Hiệp nho nhã khiêm nhường kia có tuyệt nghệ cao thâm khôn lường. Trương Thúy Sơn ở sau tấm bình phong nghĩ đến việc Ân Tố Tố sát hại toàn gia ở Tiêu Cục Long Môn, cảm thấy lo lắng không yên. Lúc thấy Tống Viễn Kiều phất tay áo, hiển lộ nội công thâm hậu, chàng cảm phục bội phần, nghĩ thầm: nội công của phái võ đan ta luyện càng lâu, tiến cảnh càng nhanh. Khi ta ở trên Vương Bàn Sơn Đảo, nội lực thua Nghĩa Huynh một trời một vực. Nhưng khi chia tay tại Băng Hỏa Đảo, xem ra chênh lệch không đáng là bao. Năm xưa ở Lạc Dương, khi Nghĩa Huynh định giết Đại Sư Ca, Đại Sư Ca dĩ nhiên không chống nổi. Vậy mà giờ này, Nghĩa Huynh dù hai mắt còn sáng, võ công cũng chưa chắc hơn được Đại Sư Ca. Thêm 10 năm nữa, Đại Sư Ca, Nhị Sư Ca nhất định sẽ không thua kém Nghĩa Huynh. Chỉ thấy Kỳ Thiên Bưu ôn quyền nói: đa tạ Tống Đại Hiệp xuống tay lưu tình, cáo biệt. Tống Viễn Kiều và Mạc Thanh Cốc tiễn khách ra ngoài thềm. Kỳ Thiên Bưu quay mình lại nói: xin hai vị dừng bước, không cần tiễn xa. Tống Viễn Kiều nói: chẳng mấy khi được ba vị Tổng Tiêu Đầu quan giáng Tệ Sơn, không tiễn sau tiện. Khi nào có dịp tới Kinh Sư, Thái Nguyên, Kim Lăng, tại hạ thế nào cũng tới Quý Tiêu Cục đáp lễ. Kỳ Thiên Bưu nói: chúng tôi đâu dám. Vừa rồi lĩnh giáo võ công của Tống Viễn Kiều, Kỳ Thiên Bưu cảm thấy vị đại hiệp này tuy có võ công tuyệt thế, song cử chỉ và lời lẽ tuyệt nhiên không chút kiêu ngạo, nên lão ta thầm thán phục. Cái chủ đích lên núi hỏi tội, xả thân báo cừu ban đầu lúc này hầu như tiêu tan. Trong lúc đôi bên còn qua lại mấy lời xã giao, Kỳ Thiên Bưu bỗng thấy từ ngoài đi vào một trung niên hán tử, thân hình thấp nhỏ nhưng rắn rỏi tinh anh. Tống Viễn Kiều nói: tứ đệ, hãy lại đây gặp ba vị bằng hữu. Đoạn giới thiệu Trương Tổng Khê với bọn Kỳ Thiên Bưu. Trương Tổng Khê cười nói: ba vị tới thật đúng lúc, tại hạ có vài thứ muốn trao tặng cho các vị. Đoạn chàng đưa cho mỗi người kia một cái gói nhỏ. Kỳ Thiên Bưu hỏi: cái gì vậy? Trương Tổng Khê nói: cái này mở ra xem ở đây không tiện, các vị xuống núi rồi hãy mở ra coi. Ba sư huynh đệ tiễn ra tận cổng đạo quán, mới từ biệt với ba vị Tổng Tiêu Đầu. Mạc Thanh Cốc chờ họ đi xa vội hỏi: tứ ca, ngũ ca đã về núi chưa? Trương Tổng Khê cười nói: thất đệ vào trong kia gặp ngũ đệ đi, còn ta và đại ca ngồi trong sảnh chờ ba vị Tổng Tiêu Đầu quay lại đã. Mạc Thanh Cốc hỏi: ngũ ca ở đâu kia? Ba lão kia quay lại làm gì? Chàng mong chờ Trương Thúy Sơn đã lâu, không đợi Trương Tổng Khê nói rõ, chạy luôn vào nội đường. Mạc Thanh Cốc đi rồi, quả nhiên bọn Kỳ Thiên Bưu lật đật quay trở lại, rập đầu lạy Tống Viễn Kiều và Trương Tổng Khê, hai người vội trả lễ. Vân Hạc nói: đại ân đại đức của võ đan chư hiệp, bây giờ Vân Mộ mới biết. Vừa nãy, Vân Mộ nói năng mạo phạm Trương chân nhân, quả thật không bằng loài cẩu trệ. Đoạn lão ta giơ hai tay tự vả bôm bốp vào mặt mình hàng chục cái, vả thật mạnh, khiến hai má sưng lên vẫn chưa thôi. Tống Viễn Kiều ngạc nhiên chưa hiểu vội ngăn lại. Trương Tổng Khê nói: Vân Tổng Tiêu Đầu là một nam tử có chí khí, có tâm nguyện đánh đuổi Thác Lỗ, lấy lại Giang Sơn, phàm hảo hán Trung Hoa ai cũng có lòng như thế. Chút khó nhọc của tại hạ đâu có gì đáng để Vân Tổng Tiêu Đầu phải tự sỉ vả như vậy. Vân Hạc nói: tính mạng cả gia đình Vân Mẫu đều do chư hiệp ban cho. Vân Mẫu 5 năm qua như kẻ ngủ mê, vừa nói năng sức sược, hai vị không đánh cho một trận thì Vân Mẫu quả thật chưa an lòng. Trương Tổng Khê mỉm cười: chuyện cũ thôi, bỏ qua, không nhắc đến nữa. Mấy lời Vân Tổng Tiêu Đầu nói ban nãy, dù chính tai gia sư nghe thấy, cũng sẽ không để bụng khi biết việc lớn mà Vân Tổng Tiêu Đầu định làm. Vân Hạc vẫn băn khoăn không yên, cứ tự trách mình mãi. Tống Viễn Kiều không rõ nguồn cơn, chỉ nói vài lời khiêm tốn, thấy Kỳ Thiên Bưu và Cung Cửu Giai cũng luôn miệng đa tạ, song xem ra Trương Tổng Khê không coi trọng hai người đó bằng Vân Hạc. Ba tổng tiêu đầu khẩn khoản xin đến bên ngoài phòng Trương Tam Phong đang tọa quan để lại vài lạy, sau đó sẽ gặp Mạc Thanh Cốc tạ lỗi, nhưng Trương Tổng Khê nhất chối từ. Ba người ấy đi rồi, Trương Tổng Khê thở dài nói: "Ba người kia tuy biết ơn chúng ta, nhưng án mạng ở tiêu cục Long Môn họ vẫn không quên. Xem ra biết ơn là một chuyện, tai họa rình rập lại là chuyện khác." Tổng Viễn Kiều định hỏi nguyên do, bỗng thấy Trương Thúy Sơn từ trong nội đường chạy ra, phục xuống lại, thốt lên: "Đại ca, đại ca có nhớ tiểu đệ chăng?" Tống Viễn Kiều là người khiêm cung lễ độ, tuy là đối với sư đệ đồng môn, lại cửu biệt trùng phùng, tâm tình xúc động, song vẫn giữ đúng phép tắc, vội vàng quỳ xuống cung kính đáp lễ nói: "Ngũ đệ, cuối cùng ngũ đệ đã về." Trương Thúy Sơn thuật sơ qua vì sao thất lạc, Mạc Thanh Cốc nóng ruột hỏi: "Ngũ ca, ba lão tiêu khách vô lễ cứ vu cho ngũ ca giết toàn bộ mọi người ở tiêu cục Long Môn phủ Lâm An, vậy mà ngũ ca không bước ra giáo huấn cho bọn chúng một phen." Trương Thúy Sơn buồn bã thở dài nói: "Bao nhiêu uẩn khúc trong vụ đó không thể nói vài lời là xong, để ngũ đệ kể lại tường tận rồi nhờ các huynh đệ tìm ra đối sách hay nhất." Ân Lê Đình nói: "Ngũ ca khỏi lo, tiêu cục Long Môn hộ tống Tam ca không xong, làm cho Tam ca tàn phế suốt đời. Dù ngũ ca quả thật có giết toàn bộ tiêu cục Long Môn chăng nữa, thì cũng chỉ là vì tình nghĩa huynh đệ sâu xa do bị kích động nhất thời." Du Liên Châu quát lên: "Lục đệ nói năng hồ đồ, sư phụ mà nghe thấy câu ấy sẽ nhốt lục đệ vào phòng tối một tháng là ít, giết sạch già trẻ lớn bé, diệt tiệt môn hộ, không đời nào chúng ta được phép làm." Mọi người nhìn Trương Thúy Sơn chờ đợi, chỉ thấy chàng thần sắc hết sức thê lương, một lúc sau chàng mới nói: "Toàn bộ tiêu cục Long Môn đệ không giết một ai cả, đệ không khi nào quên lời giáo huấn của sư phụ, làm liên lụy đầu tư thịnh đức của huynh đệ đồng môn." Mọi người nghe vậy cả mừng, thở phào nhẹ nhõm. Cả bọn tuy không tin Trương Thúy Sơn gây ra vụ án mạng tàn khốc như thế, nhưng các cao tăng phái Thiếu Lâm cứ nhất quyết đổ riệt cho chàng, có nói là chính họ mục kích. Rồi khi ba vị tổng tiêu đầu lên núi hỏi tội, Trương Thúy Sơn lại không ra phủ nhận, thành thử mọi người không tránh khỏi có chút nghi ngờ. Bây giờ nghe Trương Thúy Sơn nói vậy, họ như trút được gánh nặng, nghĩ thầm: "Vụ này hẳn có nhiều uẩn khúc khó nói, nhưng chỉ cần Trương Thúy Sơn không giết người thì cuối cùng cũng sẽ làm sáng tỏ được mọi việc." Lúc này Mạc Thanh Cốc mới hỏi nguyên do vì sao ba vị tổng tiêu đầu đã xuống núi rồi còn trở lên. Trương Tổng Khê cười nói: "Trong ba vị tổng tiêu đầu ấy, kẻ nói năng vô lễ là Vân Hạc lại có nhân phẩm tốt hơn cả. Ở vùng Tấn Thiểm, lão ta có danh vọng rất cao, bí mật liên lạc với các hào kiệt ở Sơn Tây, Thiểm Tây, cắt máu ăn thề, nổi dậy khởi nghĩa đánh đuổi bọn thác tử Mông Cổ." Cả bọn à lên khen ngợi. Mạc Thanh Cốc nói: "Ai ngờ lão ta lại có chí khí như thế, thật đáng kính phục. Tứ ca đừng kể vội, chờ đệ trở lại đã nhé." Nói đoạn phóng ra cổng, Trương Tổng Khê quả nhiên ngừng lời, quay sang hỏi Trương Thúy Sơn về cảnh vật ở Băng Hỏa Đảo. Lúc Trương Thúy Sơn kể tới đoạn ở đó, mỗi năm 6 tháng trời liền là đêm, rồi 6 tháng sau là ngày, bốn người kia đều kinh ngạc. Trương Thúy Sơn nói: "Ở đấy khó phân biệt Đông Tây Nam Bắc, nơi mặt trời mọc chưa hẳn là phương Đông." Rồi chàng kể cho mọi người nghe những thứ lạ lùng xoay quanh núi băng trôi giữa biển. Đang kể thì Mạc Thanh Cốc trở về nói: "Tiểu đệ đuổi theo Vân Tổng Tiêu Đầu xin tha lỗi, khen lão ta là một nam tử chí khí hiên ngang." Mọi người biết gã tiểu sư đệ tính tình bộc trực, vừa rồi không quản mệt nhọc chạy mấy dặm đường chỉ để nói vài lời như thế với Vân Hạc, xóa mối tị hiềm lúc trước, nếu không y sẽ mất ngủ vài đêm. Ân Lê Đình nói: "Thất đệ, chuyện của tứ ca còn đợi thất đệ về mới kể tiếp, nhưng ngũ ca kể chuyện lạ ở Băng Hỏa Đảo còn hay hơn kia." Mạc Thanh Cốc nhảy dựng lên kêu: "Ôi tiếc quá." Trương Tổng Khê nói: "Lão Vân Hạc trù tính mọi sự." Mạc Thanh Cốc xua tay: "Tứ ca, hượm đã, xin tứ ca chờ một lát." Trương Thúy Sơn mỉm cười nói: "Thất đệ chẳng bao giờ chịu thiệt." Thế là phải thuật lại một lần nữa các chuyện lạ ở Băng Hỏa Đảo. Mạc Thanh Cốc thốt lên: "Kỳ quái, kỳ quái. Tứ ca, bây giờ tứ ca kể tiếp được rồi." Trương Tổng Khê nói: "Lão Vân Hạc kia trụ tính mọi sự, chỉ đợi đến ngày là cả ba nơi Thái Nguyên, Đại Đồng, Phần Dương nhất tề nổi dậy khởi nghĩa. Nào ngờ trong số người cắt máu ăn thề lại có kẻ phản bội. Ba ngày trước khi khởi sự, Hắn đánh cắp bản danh sách những người tham gia, lấy luôn bản trường hoạch khởi nghĩa do chính tay Vân Hạc soạn thảo, mang đi tố cáo với quân Mông Cổ. Mạc Thanh Cốc vỗ đùi kêu lên, ôi thế thì nguy to. Trương Tổng Khê nói, cũng may tình cờ hồi ấy đệ lại ở Thái Nguyên có việc phải vào phủ đường. Nửa đêm thấy tên tri phủ và kẻ phản bội kia đang bàn tính rằng một mặt mật báo triều đình, một mặt điều binh khiển tướng để quăng lưới bắt hết những người tham gia khởi nghĩa. Tiểu đệ liền nhảy vào giết luôn tên tri phủ, kẻ phản bội, nhặt lấy bản danh sách, bản trù hoạch kia trở về phương Nam. Bọn Vân Hạc phát hiện mất bản danh sách, bản trù hoạch thì đại sự không xong, nghĩa cử chẳng thành đã đành, mà tất cả những người có tên trong danh sách sẽ bị đại họa xử tử toàn gia. Vội vàng đang đêm truyền tin cho nhau đi trốn cho xa, nhưng lúc đó cổng thành đã đóng, muốn đưa tin cũng chẳng được. Sáng hôm sau, tin quan phủ bị giết lan ra, thành Thái Nguyên đóng lại để truy tìm thích khách. Bọn Vân Hạc lòng như lửa đốt, cứ như kiến bò trong chảo nóng, lo sợ phen này cả gia đình bị chém đầu đã đành, mà biết bao nghĩa sĩ hai tỉnh Thất Thiểm cũng bị sát hại. Nào ngờ đời mấy ngày sau vẫn an nhiên vô sự, về sau trong thành không tìm ra thích khách. Việc tra xét lơi lỏng dần, cuối cùng đâu vẫn đóng đấy. Bọn Vân Hạc thấy kẻ phản bội cũng đã chết trong phủ với tên tri phủ, biết là có người bí mật cứu giúp, song không thể biết được việc ấy là do tiểu đệ làm. Ân Lê Đình nói, vừa nãy chắc là Tứ Ca giao lại cho Vân Hạc bản danh sách và bản trù hoạch nọ phải không? Trương Tổng Khê nói, đúng thế. Mạc Thanh Khóc hỏi, còn cung cửu giải Tứ Ca giúp lão ta việc gì vậy? Trương Tổng Khê nói, cung cửu giai võ công cao cường, nhưng hành vi nhân phẩm thì không thể sánh với Vân Hạc. 6 năm trước, y bảo tiêu đến Vân Nam tại Cô Minh, y có nhận lời gửi gắm của một đại thương gia chuyển một chuyến châu báu trị giá 60 vạn lượng bạc tới đại đô, thế nhưng khi tới giang tây thì bị cướp. Bên hồ Phàn Dương, cung cửu giai bị ba tên trong Phàn Dương Tứ Nghĩa vây đánh, cướp mất chuyến hàng. Cung cửu giai có tan gia bại sản cũng không đền đến nổi số châu báu kia. Hơn nữa, tiêu cục Yến Vân lại đứng đầu trong các tổ chức ở phương Bắc. Nếu hạ bản hiệu xuống rồi thì không còn cách gì mà làm ăn được nữa. Y nằm trong khách điếm suy đi tính lại, cuối cùng toan kết liễu cuộc đời. Phàn Dương Tam Nghĩa vốn không phải là hào kiệt lục lâm, tại sao lại cướp số châu báu kia? Thì ra lão đại anh cả trong Phàn Dương Tứ Nghĩa phạm tội, bị giam trong nhà lao phủ Nam Xương, nay mai sẽ bị xử chém. Ba người ở ngoài hai lần cướp ngục, song vẫn chưa cứu được lão đại, mà quan phủ thì càng cho đề phòng nghiêm mật hơn. Tam Nghĩa biết quan tham tiền, định đem số châu báu cướp được kia hối lộ để quan giảm nhẹ tội danh cho lão đại. Đệ thấy bốn huynh đệ họ gọi là Phàn Dương Tứ Nghĩa rất có nghĩa khí, nên cứu lão đại ra khỏi ngục, bảo họ đem châu báu đã cướp trả lại cho cung cửu giải. Lão cung tổng tiêu đầu tuy diện mạo khả ố, nói năng vô duyên, nhưng bình sinh cũng chưa làm điều gì ác. Ở đại đô, y không câu kết với quan phủ, hà hiếp người lương thiện, cứu sống y kể cũng đáng. Đệ bảo Phàn Dương Tứ Nghĩa không được nhắc đến cái tên Trương Tổng Khê, chỉ giữ lại một mảnh gấm bọc châu báu. Ban nãy, đệ tặng nó cho cung cửu giai, y dở ra sẽ biết ngay là chuyện gì. Du Liên Châu gật đầu nói, tứ đệ làm việc đó hay lắm. Lão cung cửu giai không nói làm chi, nhưng cứu Phàn Dương Tứ Nghĩa thì rất là nên. Mạc Thanh Cốc nói, tứ ca, còn Kỳ Thiên Bưu thì tứ ca tặng cái gì? Trương Tổng Khê nói, là chính mũi Đoạn Hồn Ngô Công Tiêu. Năm người nghe đều ồ lên một tiếng. Đoạn Hồn Ngô Công Tiêu nổi danh trên giang hồ, là ám khí thành danh của đại hào Ngô Nhất Manh đất Kinh Châu. Trương Tổng Khê kể, chuyện này để làm quả là to gan, bây giờ nghĩ lại hôm đó quả là nguy hiểm. Kỳ Thiên Bưu bảo Tiêu đi qua Đồng Quan, vô tình đắc tội với đệ tử của Ngô Nhất Manh. Hai bên động thủ, Kỳ Thiên Bưu xuất chưởng đánh kẻ kia trọng thương. Kỳ Thiên Bưu biết mình gây ra đại họa, vội vã giao lại Tiêu Ngân, đang đêm trốn về Kim Lăng để tụ tập bằng hữu, hợp lực đối phó với Ngô Nhất Manh. Thế nhưng Kỳ Thiên Bưu về tới Lạc Dương thì Ngô Nhất Manh đuổi kịp, hẹn với y hôm sau sẽ tỉ thí ở bên ngoài cửa Tây thành Lạc Dương. Ân Lê Đình nói, Ngô Nhất Manh võ công cao cường, Kỳ Thiên Bưu làm sao mà địch nổi. Trương Tổng Khê nói, đúng thế, Kỳ Thiên Bưu tự biết tài nghệ của mình không đỡ nổi một mũi tiêu hình con rết của Ngô Nhất Manh, song chẳng còn cách nào khác, bèn đến gặp huynh đệ họ Kiều ở Lạc Dương nhờ giúp sức. Huynh đệ họ Kiều nhận lời nói: Kỳ đại ca biết đó, võ công của huynh đệ chúng tôi chẳng thể địch lại Ngô Nhất Manh. Đại ca bảo chúng tôi trợ lực thì hai chúng tôi giỏi lắm cũng chỉ đứng ngoài la hét trợ uy mà thôi. Được rồi, giờ ngọ ngày mai ở bên ngoài cửa thành phía tây hai chúng tôi nhất định sẽ có mặt. Mạc Thanh Cốc nói: Huynh đệ họ Kiều cũng là hảo thủ sử dụng ám khí, có họ trợ giúp, Kỳ Thiên Bưu thay lấy ba chọi một, may ra cũng đối phó ngang ngửa với Ngô Nhất Manh, không biết phía Ngô Nhất Manh có thêm ai chăng? Trương Tổng Khê nói: Ngô Nhất Manh không có trợ thủ, có điều là huynh đệ họ Kiều giở trò xấu. Sáng hôm sau, Kỳ Thiên Bưu tới nhà họ Kiều, toan cùng họ bàn cách nghênh địch, thì người giữ cửa bảo, đại gia và nhị gia sớm nay có việc gấp phải đi Trịnh Châu, dặn Kỳ lão gia khỏi cần chờ. Kỳ Thiên Bưu nghe vậy thì tức chết đi được. Mấy năm trước, huynh đệ họ Kiều gặp họa ở Giang Nam, Kỳ Thiên Bưu từng giúp đỡ họ rất tận tình, không ngờ lúc nguy nan đến nhờ họ. Họ miệng nói thật dễ nghe, song gót chân lại bôi mỡ, chạy bay chạy biến. Kỳ Thiên Bưu biết Ngô Nhất Manh độc ác, cuộc hẹn trưa nay không sao tránh né, bèn về khách điếm viết một lá thư để lại, nói về hậu sự, giao cho người đưa tin, rồi đi ra cửa thành phía tây. Tất cả chuyện đó trước sau đều lọt qua mắt đệ. Bữa đó, đệ giả trang là một kẻ hành khất, nằm dưới gốc cây cổ thụ ở ngoài cửa thành phía tây. Chẳng bao lâu, Ngô Nhất Manh và Kỳ Thiên Bưu lần lượt tới, bắt đầu động thủ với nhau. Đấu vài hiệp, Ngô Nhất Manh liền dở sát thủ, phi ra một mũi đoạn hồn ngô công tiêu. Kỳ Thiên Bưu thấy không cách gì chống đỡ, đành nhắm mắt chờ chết. Tiểu đệ bèn lướt ra, giơ tay chộp mũi tiêu. Ngô Nhất Manh vừa sợ vừa tức, quát hỏi tiểu đệ có phải là người của cái bang hay không. Tiểu đệ chỉ cười không đáp. Ngô Nhất Manh phóng liền 8 mũi đoạn hồn ngô công tiêu, đều bị tiểu đệ tóm được hết. Ám khí thành danh của hắn quả không tầm thường. Nếu tiểu đệ sử dụng võ công bản môn để chộp thì cũng chẳng phải là khó. Song sợ hắn nhận ra, nên cố giả cách chân trái bị què, tay phải bị cục. Chỉ sử dụng được có tay trái, lại dùng cách chộp phi tiêu của phái Thiếu Lâm, lòng bàn tay úp xuống, bắt được cả 9 mũi tiêu, nhưng lòng bàn tay bị mũi tiêu độc thứ 7 cào xước, thật quá nguy hiểm. Ngô Nhất Manh quát hỏi tiểu đệ là đệ tử của vị cao tăng nào trong phái Thiếu Lâm. Tiểu đệ cứ giả câm giả điếc ú ớ một hồi, Ngô Nhất Manh tự biết không địch nổi, xấu hổ và tức giận bỏ đi. Về Kinh Châu, đóng cửa không ra ngoài, mấy năm rồi không thấy hắn xuất hiện trên giang hồ nữa. Mạc Thanh Cốc lắc đầu nói: Tứ ca, Ngô Nhất Manh tuy không phải là người lương thiện, nhưng Kỳ Thiên Bưu cũng chẳng tử tế gì. Nếu hôm đó Tứ ca bị thương bởi đoạn hồn ngô công tiêu, thì có khổ không? Tứ ca không đáng mạo hiểm như thế. Trương Tổng Khê cười đáp: Thì cũng là vì ta nhất thời hiếu sự, trước đó đâu ngờ đoạn hồn ngô công tiêu của hắn lợi hại đến như thế. Mạc Thanh Cốc tính nết hào sảng bộc trực, làm sao hiểu ý định sâu xa của mấy việc Trương Tổng Khê đã làm kia. Nhưng Trương Thúy Sơn thì hiểu ngay, Tứ ca tận tâm kiệt lực là để giải trừ vụ đại cừu toàn gia Tiêu Cục Long Môn bị giết hại. Tứ ca biết Tiêu Cục Hổ Cứ đứng đầu các tiêu cục vùng Giang Nam, Tiêu Cục Yến Vân đứng đầu các tiêu cục một dải Lỗ Dực, còn ở các tỉnh miền Tây Bắc thì Tiêu Cục Tấn Dương là nhất. Sau này khi vụ án Tiêu Cục Long Môn bị khơi lại, cả ba tiêu cục kia chắc chắn đứng ra, bởi vậy Tứ ca phải làm cho họ bị khuất phục bằng đại ân. Ba sự việc trên nhìn qua tưởng là tình cờ, thực ra Trương Tổng Khê đã cất công tìm tòi chờ đợi cơ hội, không biết tốn bao nhiêu là thời gian và tâm huyết. Trương Thúy Sơn nghẹn ngào nói: Tứ ca, huynh đệ chúng ta là một, tiểu đệ không dám dùng hai chữ đa tạ, tất cả chỉ là do cô em dâu của Tứ ca ngày ấy sai trái, gây ra mối đại họa này mà thôi. Rồi chàng kể lại từ đầu đuôi câu việc Ân Tố Tố cải trang, đang đêm lẻn vào giết toàn bộ gia quyến Tiêu Cục Long Môn ra sao. Cuối cùng nói: Tứ ca, chuyện này phải làm thế nào đây, xin Tứ ca tính cách dùm tiểu đệ với. Trương Tổng Khê trầm ngâm hồi lâu nói: Việc này phải xin sư phụ chỉ thị, nhưng Tứ ca thiết nghĩ, người chết rồi không sống lại được, tiểu muội cũng đã bỏ ác làm lành, không còn là thiếu nữ giết người không chớp mắt khi xưa, biết tội chịu sửa, không gì tốt hơn. Hai đại ca, nghĩ có phải như vậy không? Tống Viễn Kiều đứng trước đại sự liên quan mấy chục mạng người, nhất thời trù trừ khó quyết. Chu Liên Châu gật đầu nói: Đúng thế. Ân Lê Đình sợ nhất là nhị ca, vốn biết đại sư ca tính ba phải, dễ bị thuyết phục, còn nhị ca thì là người căm thù cái ác, thiết diện vô tư, e sẽ làm khó cho Ngũ Tổ. nên mấy hôm nay cứ lo canh cánh. Chàng không biết rằng Du Liên Châu đã biết chuyện này trước chàng, đã tha thứ cho Ân Tố Tố. Chàng thấy Nhị Ca gật đầu thì trong lòng cảm mừng, nói: vậy thì ai hỏi tới, Ngũ Ca chỉ việc nói những người nọ không phải là do mình giết là xong. Tống Viễn Kiều lườm Ân Lê Đình nói: cứ chống chế mãi như thế, lòng Ngũ đệ làm sao mà yên, chúng ta mang danh hiệp nghĩa có an tâm được không? Ân Lê Đình liền hỏi: vậy phải làm sao bây giờ? Tống Viễn Kiều nói: theo ý ta, đợi sau tiệc mừng thọ sư phụ, chúng ta trước hết đi tìm hài nhi của Ngũ đệ, sau đó mở đại hội anh hùng tại lầu Hoàng Hạc, nói rõ vụ Kim Mao sư vương Tạ Tốn, rồi thì sáu huynh đệ chúng ta thêm Ngũ đệ muội là bảy người cùng xuống giang nam trong vòng 2-3 năm, mỗi người chúng ta phải làm được 10 việc thiện. Trương Tổng Khê vỗ tay reo lên: đúng, Tiêu Cục Long Môn chết uổng 70 người, mỗi chúng ta làm 10 việc thiện, cố cứu sống 100-200 người vô tội, xem ra có thể chuộc lại được. Du Liên Châu nói: đại ca tính thế cũng ổn thỏa, sư phụ chắc cũng cho phép, còn nếu bắt Ngũ đệ muội đền mạng cho 70 mạng người kia thì lại chết thêm một người nữa, đâu ích lợi gì. Trương Thúy Sơn bao lâu nay lo lắng sầu não, giờ nghe đại ca sắp đặt như vậy thì cả mừng nói: để tiểu đệ báo cho Tố Tố biết. Chàng nhắc lại lời Tống Viễn Kiều vừa nói cho vợ nghe, lại báo tin sau việc mừng thọ sư phụ, huynh đệ sẽ đi tìm Vô Kỵ. Ân Tố Tố bị bệnh vốn không nặng, chỉ vì thương nhớ con là chính. Nghe trượng phu nói vậy, nghĩ thầm dựa vào tài nghệ của võ đan lục hiệp, thể nào cũng mang được Vô Kỵ trở về, nàng liền cảm thấy yên tâm hẳn. Trương Thúy Sơn trở lại thăm Du Đại Nham, các sư huynh sư đệ gặp lại nhau, ai nấy mừng mừng tủi tủi.